Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, mấy hôm nay chắc quý vị cũng nghe việc triển khai tiêm chủng COVID trên toàn quốc đang được bàn tán nhiều bởi vì người dân Úc có vẻ đang nhận được những cái lời khuyên trái ngược nhau. Ông Thủ tướng thì nói một đằng, các bác sĩ ở tiểu bang thì nói một ngã, không biết nghe ai bây giờ. Thưa anh, cái vấn đề là nằm ở đâu?
Thì sở dĩ mà người ta hơi hoang mang về cái chuyện này trong cái thời gian này vì nó có hai ba cái lý do thưa anh. Cái thứ nhất là hầu hết các cái tiểu bang của Liên bang Úc đang bị đóng cửa, nói một cách là tóm gọn là các cái biên giới nó không được thông thương với nhau nữa, ngoại trừ cái tiểu bang Tasmania không đóng cửa các biên giới, nhưng mà rõ ràng là các cái tiểu bang khác không đến được Tasmania thì nó cũng vậy thôi. Thì nhiều nơi do cái sự bùng phát của cái đợt dịch mới này đó khiến cho nhiều người lo ngại về cái con số đi tiêm ngừa nó có tăng lên, cái con số đi thử nghiệm về COVID-19 nó cũng gia tăng theo, và đồng thời cái nhu cầu tìm hiểu là nhu cầu xác định thông tin của người dân cũng theo đó mà có lẽ là tăng cao hơn. Và trong một cái bối cảnh như vậy thì người ta thấy là ủa, tại sao mà ông Thủ tướng nói một cái điều này, các cái thủ hiến của các tiểu bang khác lại nói một cái điều khác, và một số các bác sĩ lại có những nhận định riêng của họ nữa, thì nó như thế nào?
Hôm thứ hai, Thủ tướng Scott Morrison khuyên mọi người rằng là bây giờ nếu mà bạn trên 16 tuổi và nếu muốn chích AstraZeneca thì hãy đi gặp bác sĩ gia đình của mình để mà chích cái vaccine này. Trước đó thì chúng ta cũng biết là cơ quan cố vấn về chủng ngừa thì đã đưa ra cái lời khuyên rằng là AstraZeneca chỉ dùng cho những người trên 60 tuổi thôi, còn từ 59 tuổi trở xuống thì nên chích Pfizer. Đó là bởi vì sau khi có những cái trường hợp rất là hiếm gặp nhưng mà nó cũng có xảy ra, tức là trường hợp bị đông máu sau khi chích AstraZeneca. Thì thưa anh nói rằng là cái lời khuyên của ông Thủ tướng và của các tiểu bang thì nó cũng giống nhau. Thì giống nhau là chỗ nào? Nghe thì có vẻ đâu giống nhau lắm.
Vâng, thoạt nghe thì chúng ta nghe không có giống nhau lắm, nhưng mà mình đồng kỹ thì mình sẽ thấy rằng là Thủ tướng Scott Morrison là khuyến khích tất cả những người dân Úc. Tất cả, xin nhắc lại là tất cả, có nghĩa là từ 16 tuổi trở lên thì nên tham khảo cái ý kiến của các cái bác sĩ của họ. Thì nếu mà muốn chích cái vaccine AstraZeneca, điều này không có nghĩa rằng là họ bị bắt buộc hay là họ nên phải chích cái AstraZeneca, mà phải có cái ý kiến của các cái bác sĩ. Sở dĩ nó có cái vấn đề này thưa anh Quốc Vinh là cái nó đã có những cái trường hợp mà biến chứng, tức là có cái hiện tượng đông máu nó xảy ra trong một số những người được chích cái vaccine AstraZeneca. Tuy rằng là cái tỷ lệ biến chứng này nó rất là thấp, tức là chỉ có khoảng 4/1,000,000 thôi.
Chích ngừa là cái chuyện tự nguyện. Và bây giờ trong cái tình hình là dịch bệnh nó đang bùng phát lên như vậy, mà nhất là cái biến chủng Delta mới nó lây lan rất là nhanh, cho nên là nhiều người cảm thấy là thôi, đã đến lúc cần phải nên chích. Chúng ta cũng biết là cái AstraZeneca là nó đang có sẵn đó. Bản thân anh cảm thấy là anh chấp nhận cái rủi ro đó, mà như anh nói, cái rủi ro nó rất là thấp. Đâu có cái gì uống vô mà không có rủi ro đâu. Cho nên là nếu những người nào mà họ chấp nhận như vậy và họ cảm thấy giống như chính phủ nói là cái rủi ro mà bị mắc bệnh, mà bị nặng thì nó cao hơn rất nhiều so với cái rủi ro nếu mà chích vaccine.
Nên cái việc chích ngừa vaccine để chống lại COVID-19 đó là một cái hành động nó có tính cách tự nguyện, và nó không ai bắt buộc mình phải đi chích cả. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh như hiện nay, tức là một cái nó đang bùng phát trở lại cái đại dịch COVID-19, đặc biệt là với một cái biến thể Delta cộng đó, thì người ta cảm thấy rằng là cần phải bảo vệ cho mình, cần phải bảo vệ cho cộng đồng bằng cách là tiêm ngừa vaccine. Cái loại vaccine AstraZeneca ở Úc nó đang có sẵn, và nó có thể là cung ứng một cách khá đầy đủ cho cái nhu cầu chích ngừa trong thời gian bây giờ, và nó có thể chích ngừa cho mọi người. Thì bất cứ một cái loại thuốc nào, thưa anh Quốc Vinh, ngay cả thuốc viên hoặc là thuốc chích thì nó đều có những cái nguy cơ, những cái biến chứng hoặc là những cái tỷ lệ biến chứng khi mà mình sử dụng. Ngay cả những cái viên thuốc bình thường như là aspirin hoặc là những cái gì đó, nếu mà cái cơ thể của mình bị yếu thuốc đó thì nó cũng có thể xảy ra những cái biến chứng như thường.
Đã đành là nếu xui lắm cái trường hợp đông máu nó xảy ra thì vẫn có thể điều trị. Bây giờ các bệnh viện họ đã biết cách để mà điều trị và cũng đã biết cách để chẩn đoán cái này nhanh lắm rồi. Tuy nhiên, có cái điểm như thế này là vaccine khi chúng ta chích vào, giới chuyên môn họ cho chúng ta biết rằng là thứ nhất là anh chích vaccine không có nghĩa là anh miễn nhiễm hoàn toàn. Có nghĩa là anh vẫn có thể bị dính COVID như thường. Tuy nhiên, nếu anh đã chích vaccine thì khi mà anh bị bệnh như vậy thì anh bị nhẹ thôi, không có nặng. Cái vấn đề ở đây là những cái trường hợp mà đông máu là người ta nhận thấy rằng là nó xảy ra đối với những người trẻ tuổi, chứ còn những người lớn tuổi thì ít hơn. Đó, chính vì vậy, lấy thí dụ như giám đốc y tế của Queensland, Dr. Janet Young, bà giải thích như thế này tôi thấy rất là hợp lý. Bà nói rằng là bà không có muốn những người dưới 40 tuổi mà phải chích AstraZeneca. Bởi vì sao? Bởi vì là những người dưới 40 tuổi, những người mà còn rất là khỏe mạnh như vậy, mà nếu như trường hợp không may mà bị nhiễm COVID đi nữa thì chắc họ cũng không có chết đâu. Trong khi đó, nếu mà chích AstraZeneca thì có cái nguy cơ là có thể bị chết vì cái đông máu.
Vâng, một lần nữa chúng ta cũng phải nói là cái tỷ lệ đông máu thì là một cái tỷ lệ rất rất là thấp. Thì rất là thấp cũng không có nghĩa là không có, thưa anh. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm cá nhân của tôi, sau khi tôi chích vaccine AstraZeneca đó, thì tôi lại có những cái lời khuyên của từ cái bác sĩ gia đình của mình về cái biến chứng này. Tại vì tôi thuộc cái nhóm trên 60 tuổi cho nên chích AstraZeneca là một cái chuyện bình thường thôi. Và bác sĩ của tôi cho biết rằng là trong trường hợp sau khi chích vaccine rồi đó mà anh bị nhức đầu hoặc là đau bụng một cách kinh khủng, nghĩa là nó quằn quại, nó làm cho anh là rất là khó chịu đó, thì anh nên đến nhà thương ngay. Bởi vì sau một vài cái trường hợp đầu tiên mà họ phát giác về cái chứng đông máu đó, thì bây giờ các cái bệnh viện cũng đã có một cái, họ gọi là một cái phác đồ điều trị, là vì để mà có thể các cái y tá, các cái bác sĩ tại những cái bệnh viện đó có thể điều trị cho anh ngay, và cái nguy cơ mà tử vong nó sẽ không còn là một cái chuyện đáng quan ngại nữa, thưa anh Quốc Vinh.
Ông Tổng trưởng Y tế Greg Hunt, ông nói như thế này, lời khuyên của nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Úc thì đã nói rất là rõ, có nghĩa là đó, trên 60 tuổi AstraZeneca, dưới 60 tuổi Pfizer. Nhưng ông có nói thêm một cái ý này mà tôi thấy là chúng ta cũng cần phải lưu ý. Có nghĩa là tùy theo cái lứa tuổi mà có những cái loại vaccine ưu tiên hơn nếu như mà bạn cân nhắc để mà chích. Thì nói như vậy cũng có nghĩa là nếu mà dưới 59 nên chờ Pfizer. Còn trên 60 và đặc biệt là những người mà đã chích mũi đầu là AstraZeneca rồi, thì bây giờ tới cái lúc mà chích cái mũi thứ nhì thì cũng cứ mạnh dạn đi chích cái mũi thứ nhì AstraZeneca, phải không anh?
Vâng, thì đó là cái lời khuyên của ông Tổng trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt, và cái điều này nó cũng đã, một lần nữa tôi cũng có thể nói rằng là nó không có gì mâu thuẫn đối với cái lời khuyên của Thủ tướng Scott Morrison hết, khi mà ông nói rằng là trong cái thời gian này nếu mà mình mà cần chích AstraZeneca thì cũng nên phải hỏi cái ý kiến của các cái bác sĩ của mình, thưa anh Quốc Vinh. Nó cái trường hợp này nó xảy ra trong một cái bối cảnh là Úc đang có, nghe là mình nói chỉ có thừa thì không có đúng, nhưng mà có sẵn AstraZeneca, trong khi đó thì cái nguồn cung cấp của Pfizer đến Úc thì nó có những cái hạn chế, và vì vậy đó thì trong cái tình hình mà bệnh dịch nó đang bùng phát trở lại, nếu chúng ta có nhu cầu chích liền là AstraZeneca để chích.
Tôi không hiểu tại sao ban đầu chính phủ lại mua AstraZeneca nhiều quá vậy anh?
Vâng, khi chúng ta phải quay ngược lại thời gian một chút xíu là khi mà cái chuyện các cái viện nghiên cứu trên thế giới, các cái nước đang chạy đua để mà tìm kiếm ra một cái mô thức, một cái công thức để chế tạo được cái vaccine đó, thì ai cũng nghĩ rằng là một khi mà có vaccine nó sẽ là một cái thần dược để mà ngăn chặn cái con coronavirus như thế này. Và khi mà cái AstraZeneca được công bố và được cái Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là có hiệu quả đó, thì Úc là một trong những cái nước rất là nhanh chân mà đặt mua ngay một cái số lượng AstraZeneca lớn. Và do đó
đó là cái loại vaccine đầu tiên đó được
đó
công nhận.
Đó là cái loại vaccine đầu tiên được công nhận. Và sau đó thì nó mới đến Pfizer, thưa anh. Và khi mà Pfizer cũng được công nhận rồi thì Úc cũng là đặt mua một số các cái loại vaccine này. Nhưng mà thưa anh thì vì cái nhu cầu quá lớn ở trên toàn thế giới cho nên Pfizer chỉ cung ứng một cách có cái số lượng chừng mực cho những cái quốc gia đặt hàng mà thôi. Và do đó thì cái số lượng vaccine Pfizer đến Úc nó có tính cách hơi nhỏ giọt một chút xíu. Trong khi đó thì chúng ta lại có nhiều cái AstraZeneca.
Công nghệ dùng để mà bào chế hai cái loại vaccine này thì khác nhau. AstraZeneca thì sử dụng cái phương pháp cũ, còn Pfizer là sử dụng cái phương pháp mới. Thì cái công nghệ của Úc là có thể tự sản xuất được AstraZeneca do một cái viện bào chế ở dưới Melbourne đó. Thì tôi nghĩ chắc trước đây đây là chính phủ cũng theo cái hướng là nếu như mà chúng ta có thể tự sản xuất được thì có thể bảo đảm được cái nguồn cung cho loại vaccine này, cho nên là đi theo cái hướng này mạnh hơn. Nhưng mà câu hỏi bây giờ đặt ra, tôi thắc mắc như thế này thưa anh, là bây giờ từ đây đến cuối năm thì chắc là cái vaccine AstraZeneca đó càng ngày càng ít được sử dụng. Tức là cho tới một lúc người ta sẽ không còn sử dụng cái AstraZeneca nữa. Bởi vì là tính cho đến lúc đó thì chắc là tất cả những cái người dân mà trên 60 tuổi là đã được chích ngừa rồi. Thế thì nếu như mà cái số lượng AstraZeneca mà nó thừa ra như vậy thì sao anh, đâu có để lâu được phải không ạ? Nó cũng có hạn của nó chứ.
Vâng, dĩ nhiên là nó cũng có hạn của nó. Đây là một cái tình trạng mà có thể nói rằng là kẻ thừa mà người thiếu, thưa anh Cung Vinh, bởi vì chúng ta biết rằng là cái số lượng AstraZeneca ở Úc thì nó có thể nói là đủ. Chúng ta biết rằng là có đến 1/5 của tổng số các cái liều vaccine AstraZeneca này nó chưa được sử dụng. Và trong tổng số khoảng hơn 11 triệu liều vaccine đã được phân phối đến các cái trung tâm chích ngừa lẫn các cái phòng mạch của các cái bác sĩ đó, thì chỉ mới khoảng 7.3 triệu cái liều được tiêm chích mà thôi. Cho nên nếu mà trong cái trường hợp mà cái nguồn cung nó đáp ứng đủ và dư cái mức cầu đó, thì thưa anh thì mình cũng có thể nghĩ đến cái chuyện là Úc cũng có thể cho những cái lượng vaccine mà không xài này đến các cái nước khác hoặc là những cái nơi nó cần thiết hơn, thưa anh, bởi vì COVID-19 là một cái nạn đại dịch toàn cầu và không có một cái nước nào có thể nói là an toàn được một khi mà hầu hết các cái nước khác chưa được an toàn.
Chẳng hạn như những nước như là Việt Nam hay là các nước láng giềng của Việt Nam thì thực sự ra đó là có vaccine nào là đều rất là quý chứ không có cái sự lựa chọn đâu. Và gần đây thì ví dụ như Hoa Kỳ thì tặng Pfizer thì cũng tương đối thôi. Nhật Bản đã tự sản xuất được AstraZeneca cho nên là tặng có vẻ hậu hỷ hơn. Và bây giờ nếu như mà Úc tặng AstraZeneca nữa cho Việt Nam thì là dân Việt Nam có thể có vaccine để mà chích. Những đứa cháu của tôi ở Việt Nam thì cũng chích AstraZeneca thôi và cũng chẳng có ai thắc mắc là tại sao không có Pfizer, bởi vì làm gì có.
Vâng, mà một trong những cái loại vaccine mà Việt Nam hơi tỏ vẻ ngần ngại không phải là AstraZeneca, cũng không phải là Pfizer, thưa anh, nhưng mà là Sinopharm. Đó là một cái loại vaccine sản xuất từ Trung Quốc mà Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam một cách nghĩa là có điều kiện, có nghĩa là cái loại vaccine này phải chích cho công dân Trung Quốc đang làm việc hoặc là sinh sống tại Việt Nam trước khi có thể phân phát cho dân chúng.
Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là vaccine đó an toàn anh.
Vâng, điều đó cũng có nghĩa là vaccine nó an toàn, nhưng mà cái vấn đề là cái niềm tin trong dân chúng, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà cái đó chúng ta ngồi nói thế thôi.
Vâng, chúng ta cũng ngồi nói
đâu có sự lựa chọn đâu.
Không có cái sự lựa chọn nào cả. Và
ở Thái Lan là chẳng hạn, dân Thái Lan là toàn chích của Trung Quốc thôi. Và bây giờ đó anh thấy ông Phuket bắt đầu mở cửa rồi đó.
Vâng, thưa anh Quốc Vinh, dĩ nhiên là chúng ta không nói đến những cái điều tiêu cực hoặc là những cái hình ảnh có tính cách u ám quá trong cái thời kỳ vaccine, mà chúng ta cũng phải cố gắng nhìn thấy một cái ngày mai nó tươi sáng một chút xíu anh Quốc Vinh, bởi vì trong phiên họp nội các liên bang sáng hôm thứ Sáu thì họ cũng nhận định là chúng ta phải sống với COVID thôi chứ không thể nào mình né tránh nó được nữa, phải coi nó giống như là một cái loại virus cúm mà dân Úc mình từ hàng năm đều phải gặp vậy thôi. Nhưng mà để mà có thể mà trở lại một cái đời sống bình thường thì chính phủ cũng đưa ra nhiều cái giai đoạn, bốn cái giai đoạn với những cái biện pháp khác nhau để nhằm phục hồi cái nền kinh tế và cũng trở lại cái đời sống bình thường của chúng ta. Thì trong đó có cái việc mà chích thêm vaccine cho dân chúng, rồi bảo đảm những cái nguồn cung cấp vaccine đầy đủ cho mọi người. Đến cái giai đoạn thứ hai đó thì có thể là tiến đến một cái mức độ chích ngừa đủ để mà tạo nên một cái ảnh hưởng miễn nhiễm cộng đồng và giảm bớt những cái biện pháp. Rồi đến giai đoạn ba là phải mở cửa kinh tế, tức là không còn phong tỏa, và mở cửa biên giới để cho người Úc có thể đi ra ngoại quốc, cũng như là những người ngoại quốc cũng có thể đến Úc. Giai đoạn 4 thì sẽ trở lại bình thường. Và một trong những cái thông điệp rõ ràng và có thể nói là khá mạnh mẽ của chính phủ liên bang là nói bây giờ thì cái việc mà chích ngừa vaccine là trách nhiệm của người dân. Nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là mình lo ngại cho cái vấn đề an toàn của mình và cho cả cộng đồng thì mình cũng nên phải tự nguyện chích ngừa, chứ không phải đó là một cái việc chính phủ còn phải lo lắng cho tất cả mọi người nữa.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.